Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 15 tháng 8 năm 2014. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, khả năng sẽ lượt thuộc một số tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ cho giới trẻ Nam Triều Tiên. Ukraine bắt đầu kiểm tra vật phẩm cứu trợ của Nga. Các bộ trưởng Liên hiệp châu Âu họp hội nghị đặc biệt về Iraq.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc tìm cách trấn áp những quan chức đã đưa hết vợ con và của cải ra nước ngoài.
The problem is how do their family members support their life overseas? Do they have their own regular jobs?
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiếp một câu chuyện thể thao hàng tuần do Tấn Chương phụ trách và kế tiếp là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Sau đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày các tin tức có liên quan tới Việt Nam.
Hà Nội yêu cầu Campuchia có biện pháp đối với vụ đốt cờ Việt Nam ở Phnom Penh. Hà Nội cực lực phản đối vụ quốc kỳ Việt Nam bị đốt trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh hôm thứ Ba và yêu cầu Campuchia phải xử lý nghiêm, tránh để tái diễn tình trạng này. Những người Khmer Krom phẫn nộ đã đốt cờ Việt Nam trong cuộc biểu tình tại thủ đô Campuchia kéo dài 3 ngày, khởi sự từ đầu tuần, quy tụ hàng trăm người tham gia, trong đó có nhiều nhà sư. Họ yêu cầu chính phủ Hà Nội phải xin lỗi về lời phát biểu của phát ngôn nhân sứ quán Việt Nam, nói rằng vùng đất mà họ gọi là Campuchia Krom, tức khu vực sông Mekong ở miền Nam Việt Nam, đã thuộc về Việt Nam từ lâu đời. Ông Trần Văn Thông, kiêm tham tán chính trị của Đại sứ quán, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hồi tháng 6, phủ nhận quan điểm của một số người Campuchia cho rằng các tỉnh trong vùng Khmer Krom hiện là nơi sinh sống của nhiều người thiểu số Khmer Krom ở miền Nam Việt Nam, vốn thuộc về Campuchia trước khi Pháp cắt đất giao lại cho Việt Nam vào năm 1949. Bình luận của ông Thông đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình trong cộng đồng Khmer Krom tại Campuchia trong mấy tháng qua, mà đỉnh điểm là vụ đốt cờ Việt Nam hôm 12 tháng 8. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm qua trích tuyên bố của người phát ngôn Lê Hải Bình tố cáo các cuộc biểu tình này là bất hợp pháp và lên án hành động đốt quốc kỳ Việt Nam là ngang ngược, cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Ông Bình nói, Việt Nam kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer-Campuchia Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh và yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm minh theo luật pháp, cũng như có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để tái diễn. Bộ Ngoại giao Campuchia chưa có phản hồi chính thức đối với yêu cầu của phía Việt Nam, nhưng người phát ngôn nội các hay còn gọi là Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Semphan, tối ngày 15 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết, quan điểm của Bộ Nội vụ Campuchia là không đồng tình với việc đốt quốc kỳ của bất cứ nước nào. Ông Phay Semphan. Ông nói, về nguyên tắc, Bộ Nội vụ đã giải thích công khai với công chúng rằng họ không muốn thấy bất kỳ trường hợp nào như thế. Họ muốn ngăn không để các vụ tương tự tái diễn lần nữa, không chấp nhận việc đốt cờ của bất kỳ quốc gia nào. Cho tới nay, Việt Nam chưa hồi đáp chính thức trước yêu cầu của người biểu tình Campuchia đòi Hà Nội phải xin lỗi vì phát biểu của phát ngôn nhân sứ quán Việt Nam mà họ cho là bóp méo lịch sử. Tờ Thanh Niên hôm 10 tháng 7 thuật lời ông Trần Văn Thông khẳng định yêu sách của người biểu tình là không có căn cứ và ngay cả cuộc biểu tình cũng là phi pháp vì không được chính quyền cấp phép. Do đó, Đại sứ quán Việt Nam không cần phải xem xét yêu sách của họ, đồng thời khẳng định sự thật không thể tranh cãi. Nam Bộ là lãnh thổ của nước Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, được Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế, tất cả các nước trên thế giới, kể cả các thành viên của ASEAN công nhận. Đáp lại, phát ngôn nhân nội các Campuchia Phay Semphan kêu gọi hai nước nên hướng tới tương lai phát triển hợp tác, chớ nên bóp méo lịch sử hay quá khứ. Ông Phay Semphan. Ông nói, chúng tôi không muốn khẩu chiến hay bất cứ điều gì gây chia rẽ tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước láng giềng. Ưu tiên của chúng tôi là phát triển hợp tác vì tương lai. cần ngăn chặn mọi người bóp méo lịch sử hay quá khứ, vì lịch sử là lịch sử, không ai có thể thay đổi được. Báo chí Campuchia hôm nay trích thuật nguồn tin từ những người trong ban tổ chức biểu tình cho biết họ quyết tổ chức thêm nhiều cuộc xuống đường nữa trong vài tuần tới nếu cả hai chính phủ, Việt Nam và Campuchia, không giải quyết vấn đề tranh cãi liên quan tới phát ngôn của tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia. Các đảng phái chính trị đối lập ở Campuchia thường dùng các cáo buộc về việc Việt Nam chiếm đất để phản đối chính sách của Thủ tướng Hun Sen trong quan hệ với Việt Nam. Cộng đồng người Việt sinh sống ở Campuchia cũng thường hay than phiền về tình trạng bị phân biệt đối xử và tinh thần bài Việt của người dân bản xứ. Mà đỉnh điểm là vụ một người Việt ở Campuchia bị đánh hội đồng đến chết hồi giữa tháng 2 năm nay ở Phnom Penh, xuất phát từ lý do sắc tộc. Việt Nam phản đối sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam nói việc Trung Quốc gần đây phát hành sách giải thích về bản đồ đường lưỡi bò nhận chủ quyền gần như trọn Biển Đông là phi pháp và vô giá trị. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đầu tuần này loan tin Bắc Kinh vừa xuất bản cuốn sách đầu tiên tập hợp các lý thuyết về chức năng, cơ sở pháp lý của bản đồ đường chính đoạn và minh họa lịch sử. Sách do Viện Hải sự, Trường Luật thuộc Đại học Thanh Hoa và Hội Luật pháp Quốc tế biên soạn nói rằng đường bản đồ chính khúc là đường lịch sử về quyền hàng hải, trong đó bao gồm quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo ở Biển Đông, cũng như quyền đánh bắt và khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản bên trong đường lưỡi bò này. Sách nói, bất kỳ nỗ lực hay động thái nào phủ nhận hoặc tước các quyền thể hiện trong bản đồ đường chính đoạn là trái pháp lý và phi thực tiễn chính trị. Truyền thông nhà nước dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại cuộc họp báo hôm 14 tháng 8 nói Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cuốn sách của Bắc Kinh không thể thay đổi được thực tế hiển nhiên đó. Trung Quốc chưa phản hồi chính thức trước bình luận của phía Việt Nam về vụ việc, nhưng các tác giả của cuốn sách nói tài liệu này tóm lược, giải thích rõ ràng định nghĩa và các căn cứ pháp lý của bản đồ đường lưỡi bò, cung cấp cơ sở pháp lý quan trọng cho Trung Quốc bảo vệ quyền hàng hải của mình. Giữa năm nay, cả Việt Nam và Philippines đồng lên tiếng phản đối sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc đường lưỡi bò 10 đoạn thay cho bản đồ cửu khúc. Năm nay đánh dấu 100 năm ngày Trung Quốc công bố đường chính đoạn. Phát hiện virus cúm gia cầm H5N6 đầu tiên ở Việt Nam. Việt Nam lần đầu tiên phát hiện virus cúm H5N6 trên gia cầm, từng gây tử vong cho người ở Trung Quốc hồi tháng 4 năm nay. Truyền thông trong nước cho hay hai ổ dịch vừa mới được báo cáo ở phía Bắc gồm một đàn gà ở huyện Trang Định, tỉnh Lạng Sơn và một đàn vịt huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Giới hữu trách Việt Nam nói kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ hai đàn gia cầm này cho thấy giống với chủng virus H5N6 đã làm thiệt mạng một bệnh nhân 49 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua. Đây là ca báo cáo nhiễm virus H5N6 nơi người đầu tiên trên thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Các chuyên gia y tế cho biết, dù chủng virus cúm gia cầm H5N6 có khả năng lây truyền cao, nhưng chưa có chứng minh là virus độc này có thể lây lan từ người sang người. H5N6 từng được phát hiện trong các đàn chim di trú ở Đài Loan, Đức, Thụy Điển và Mỹ.
Thưa quý khán giả, bạo động chống Trung Quốc cách đây vài tháng ở Việt Nam đã làm hư hại cho 400 nhà máy của chủ đầu tư nước ngoài và khiến cho hàng ngàn nhân viên người nước ngoài phải rời bỏ Việt Nam vì lo sợ bạo lực. Tuy nhiên, dòng vốn nước ngoài lại tăng trở lại ở mức trước khi có các cuộc biểu tình, nhờ vào việc chính phủ cam kết bảo vệ các nhà đầu tư và nhờ vào việc nền kinh tế tiếp tục phát triển và chi phí kinh doanh vẫn ở mức thấp. Từ Sài Gòn, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đăng trình bày.
Các nhà máy sản xuất quần áo, đồ nội thất và đồ điện tử gia dụng đã trở lại kinh doanh sau khi ít nhất 460 nhà máy bị hư hại trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 5. 20 người chết và hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng lãnh hải mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hành động đó làm bừng lại sự ân thù kéo dài nhiều thế kỷ giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm cuộc chiến tranh biên giới 1979. Nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại, họ đóng góp 17% vào nền kinh tế Việt Nam và 66% hàng xuất khẩu của đất nước. Chính phủ Việt Nam đã cam kết ngăn chặn những vụ rối loạn. Chính phủ cũng đã tạo ra những điều kiện đầu tư thuận lợi, bao gồm nhân công rẻ, để giữ dòng vốn nước ngoài tiếp tục chảy vào. Ông Rob Mathis, người làm chủ công ty tư vấn InFocus có trụ sở chính ở Sài Gòn, nói Việt Nam hồi phục trở lại vì chính phủ yêu cầu đảm bảo ổn định cho các nhà đầu tư.
Tôi nghĩ thay đổi lớn nhất là mọi việc đã ổn định. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có một hệ quả kinh khủng nào. Mọi việc lại bình thường trở lại, nó không đến nỗi ghê gớm lắm. Ở đây chính phủ có mọi quyền hành. Khi họ muốn giải quyết việc gì là họ làm được. Thế thôi.
Các nhà đầu tư, chủ yếu là Nhật, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, đến Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản bỏ các rào cản đầu tư vào năm 1987. Các dự án của họ đã giúp vực dậy nền kinh tế 155 tỷ đô la của Việt Nam và giảm bớt tình trạng nghèo lan rộng bằng việc tạo thêm nhiều việc làm. Việc Bắc Kinh hạ đặt một giàn khoan dầu do Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Quốc gia của nhà nước Trung Quốc điều hành vào ngày 2 tháng 5 đã gây phẫn nộ cho nhiều người Việt Nam. Việt Nam cũng có các kế hoạch khai thác trên cùng vùng biển Nam Trung Hoa. Khoảng 20.000 người đã tham gia biểu tình và cơn giận dữ của họ đã ảnh hưởng đến cả các nhà đầu tư khác, đặc biệt những nhà máy có nguồn gốc Trung Quốc hoặc có biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc. Khoảng 9.000 nhân viên, chủ yếu là Đài Loan, đã rời Việt Nam. Các quan chức Việt Nam đã bắt giữ 85 người có liên quan đến những vụ bạo động. Kể từ đó, Trung Quốc và Việt Nam đã gặp gỡ ở cấp lãnh đạo để xem xét lại sự việc. Và vào tháng 7, Bắc Kinh đã rời giàn khoan đi. Các nhà đầu tư gốc Trung Quốc nói họ cảm thấy an toàn. Ông Zhang Bihan, Chủ tịch Phòng Thương mại Malaysia ở thành phố Hồ Chí Minh nói họ đang muốn mở rộng nhà máy ở Việt Nam.
Putting aside the problems or the issues between Vietnam and...
Không bàn đến các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc. Từ quan điểm của một doanh nhân, tôi nghĩ rằng không có mối đe dọa nào. Ngay cả đối với các nhà đầu tư có yếu tố Trung Quốc, dù là Trung Quốc từ Đài Loan, Trung Quốc từ Hồng Kông, Trung Quốc từ Malaysia hay Trung Quốc Singapore. Trên thực tế, mọi người rất lạc quan và hướng đến mặt tốt của Việt Nam.
Các công ty Trung Quốc từ Trung Hoa lục địa cũng ganh đua ở Việt Nam. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 7 Việt Nam trước khi có các cuộc bạo động xảy ra. Họ rót 2,3 tỷ đô la vào Việt Nam năm ngoái, tăng 6 lần so với năm 2012. Nhưng hầu hết vốn đầu tư này ở dưới dạng nguyên vật liệu của công nghiệp may mặc, máy móc và hàng tiêu dùng. Các nguồn cung ứng này giảm mạnh từ tháng 5 do Việt Nam lo ngại vào việc phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và thay vào đó tìm kiếm những nguồn khác. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất phấn khởi bởi sự trở lại mức trước khi có biểu tình của thị trường chứng khoán sau khi sụt giảm 15% trong năm nay và bởi nền kinh tế được dự đoán tăng trưởng ở mức 5,6% năm nay do thị trường xuất khẩu như Mỹ tăng lên. Các nhà phân tích cho rằng có phần chắc sẽ không xảy ra một vụ rối loạn nữa bởi vì phân nửa lượng thuế mà Việt Nam thu được là từ nhà đầu tư nước ngoài. Ông Michel Tosto, giám đốc điều hành công ty chứng khoán Việt Capital ở thành phố Hồ Chí Minh nói, các nhà đầu tư xem sự bạo loạn của các cuộc biểu tình là một sự việc nhỏ.
Nói chỉ là một hiện tượng ngắn hạn, thị trường giảm sút 15% là lớn, nhưng nó đã hồi phục trở lại. Nó làm tăng nguy cơ, nhưng có thể không hề ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì về lâu về dài.
Trong kế hoạch lâu dài, Việt Nam sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư, mở rộng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư nước ngoài và xây dựng mới hệ thống giao thông nối thành phố Sài Gòn với các khu công nghiệp ngoại thành.
Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi tiếp bản tin thế giới.
Các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu đã có những cuộc thảo luận khẩn cấp ngày hôm nay nhằm đưa ra một đáp ứng thống nhất đối với việc vũ trang cho người Kurd hiện đang chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Iraq. Hội nghị tại Brussels diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Nouri al-Maliki phải từ chức dưới áp lực quốc tế và ủng hộ cho người thay thế ông. Động thái này có thể khuyến khích viện trợ quân sự của nước ngoài to lớn hơn cho Iraq, là nước đang chiến đấu chống lại những phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo, hiện chiếm một phần lớn lãnh thổ vùng Tây Bắc của Iraq. EU chia rẽ về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng. Một số nước, trong đó có Anh và Pháp, theo sự dẫn đạo của Hoa Kỳ trong việc giúp vũ trang các lực lượng người Kurd ở quân số đông đảo. Những nước khác, trong đó có nước Đức, không muốn dính líu vào cuộc tranh chấp và chỉ muốn viện trợ nhân đạo mà thôi. Áp lực đối với EU ngày càng tăng, đòi họ giúp chặn đứng những cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến. Các phần tử này cảnh báo là có thể sử dụng lãnh thổ chiếm được để phát động những cuộc tấn công phương Tây. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Hoa Kỳ cho biết vào ngày hôm qua, các máy bay phản lực chiến đấu của Mỹ và những máy bay không người lái đã tấn công và phá hủy hai xe được trang bị vũ khí hạng nặng do các phần tử chủ chiến điều khiển đang bắn vào các lực lượng người Kurd tại miền Bắc. Nhà cầm quyền nói một trong hai vụ không kích nhắm vào một xe bọc sắt mà quân đội Mỹ cung cấp cho quân đội Iraq và sau đó bị các phần tử chủ chiến cướp lấy. Những cuộc tấn công mới nhất này là cuộc tấn công lần thứ hai trong nhiều ngày. Tổng thống Barack Obama đã nói là những cuộc tấn công phá vỡ vòng vây của tổ chức chủ chiến tại một ngọn núi phía Bắc, nơi những người theo các tôn giáo thiểu số và những sắc dân thiểu số Iraq đang lánh nạn. Tổng thống Obama nói tình hình trên núi Sinjar đã cải thiện rõ rệt và ông không tin là sẽ cần đến một cuộc hành quân để di tản những người tị nạn. Ukraine cho biết các lính biên phòng và các nhân viên hải quan đã bắt đầu kiểm tra một đoàn xe tải của Nga mà Moscow nói mang những vật phẩm cứu trợ nhân đạo cho miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Kiev quan ngại là Moscow có thể nỗ lực dùng đoàn xe này để bí mật xâm lược hay tái vũ trang cho các phiến quân thân Nga bị nhiều thiệt hại lúc gần đây. Những quan ngại này tăng cao ngày hôm nay khi truyền thông Anh loan tin là nhiều xe bọc sắt chở quân và những loại xe khác vượt biên giới vào Ukraine. Theo tờ báo The Telegraph và The Guardian cho biết, xe của quân đội Nga được phát hiện cách đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đang dừng lại để được kiểm tra khoảng 30 cây số. Các giới chức Nga và Ukraine không xác nhận tin này. Từ lâu, Moscow bị cáo buộc là vũ trang cho phiến quân. Nga đã phủ nhận trực tiếp vũ trang cho phiến quân. Nga nói là đoàn xe 300 chiếc chỉ nhằm giúp giảm nhẹ những đau khổ tại miền đông Ukraine. Các giới chức cứu trợ quốc tế nói, nhiều nơi tại miền đông Ukraine gồm hai thành phố Donetsk và Luhansk thiếu thuốc men, nước uống và điện, giữa lúc các lực lượng chính phủ Ukraine tiếp tục tấn công nhằm chấm dứt sự nổi loạn của các phần tử ly khai thân Nga. Trong khi đó, hai trong các lãnh tụ cao cấp của các phần tử ly khai thân Nga chiến đấu chống các lực lượng Ukraine gần biên giới Nga ngày hôm qua đã từ bỏ hàng ngũ, vào lúc quân đội Ukraine tấn công các vị trí gần hai thành phố Donetsk và Luhansk do phiến quân kiểm soát. Đạn pháo binh lần đầu tiên bắn vào trung tâm Donetsk kể từ khi các phiến quân nổi dậy chống lại sự cai trị của Ukraine vào tháng 4 năm nay. Tin tức phương Tây cho biết có ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ pháo kích vào Donetsk, trong khi Ukraine loan báo có 5 binh sĩ thiệt mạng. Việc ra đi của hai người Nga, Igor Strelkov và Valery Bolotov cũng xảy ra giữa lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các nhà lập pháp Nga tại Crimea, bán đảo tại Hắc Hải bị Nga chiếm của Ukraine và sáp nhập vào Nga trước đây trong năm. Bình luận về sự xung đột tại miền đông Ukraine, ông Putin nói cuộc xung đột này đã lâm vào tình trạng xáo trộn đẫm máu và giết người, và một tai họa về nhân đạo ở mức độ lớn đã xảy ra tại đây. Ông nói Nga sẽ làm đủ mọi việc trong phạm vi quyền lực của Nga để bảo đảm là cuộc tranh chấp chấm dứt càng nhanh càng tốt, để máu ngưng chảy tại Ukraine. Ông cũng cho biết là Nga sẽ không tự cô lập đối với thế giới bên ngoài và củng cố và động viên nhưng không phải cho chiến tranh hay bất cứ loại đối đầu nào khác. Người đứng đầu một tổ chức cứu trợ y tế nói dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi lây lan nhanh chóng hơn là việc đối phó của các nhân viên cứu trợ. Chủ tịch của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, bà Joanne Liu nói, việc lãnh đạo mạnh mẽ hơn của Tổ chức Y tế Thế giới cần phải được thực hiện để kiểm soát được dịch bệnh này. Bà đưa ra lời bình luận vào ngày hôm nay tại Geneva sau chuyến đi kéo dài 10 ngày của bà đến vùng bị dịch bệnh hoành hành. Bà Liu nói bà cảm thấy như thời chiến khi đến những nước bị ảnh hưởng. I really had the feeling that it is like a wartime. Bà Liu nói bà cảm thấy như trong thời kỳ chiến tranh vì lo sợ tại tất cả mọi nơi bà đến, không ai biết được việc gì đang xảy ra. Bà cũng nói mức độ lớn lao của dịch bệnh bùng phát gây nên những trầm cảm tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe.
The other thing as well is like in a wartime.
Bà Lưu nói tiếp là sở dĩ bà nói giống như thời kỳ chiến tranh vì hạ tầng cơ sở hoàn toàn sụp đổ tại một số nơi hơn là những nơi khác. Bà Lưu tiên đoán là phải mất khoảng 6 tháng mới kiểm soát được dịch bệnh. Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là tầm mức của sự bộc phát dịch Ebola tại Tây Phi đã được đánh giá quá thấp. Cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết 1.069 người đã thiệt mạng vì Ebola trong năm nay tại Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone. Con số trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo chỉ dưới 2.000 người. Trong một tuyên bố, Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc nêu lên quan ngại vì những con số này không phản ánh tính chất nghiêm trọng thực sự của tình hình. Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán vụ bùng phát tiếp tục trong một thời gian nữa và cho biết kế hoạch đáp ứng của tổ chức sẽ kéo dài trong vài tháng tới. Không có thuốc chữa hay vaccine ngừa Ebola, dù một ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới trong tuần này đã ủng hộ kế hoạch cho một số bệnh nhân dùng thuốc chưa được chứng minh là có thể chữa trị được Ebola để chống lại loại virus này. Một số liều giới hạn của loại thuốc chưa được thử nghiệm do Hoa Kỳ chế tạo, có tên là ZMapp, đã được đưa đến Liberia ngày thứ Tư và sẽ được dùng cho hai bác sĩ. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh là Hoa Kỳ cam kết làm việc với các nước Tây Phi để ngăn chặn dịch bệnh. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama nhấn mạnh đến cam kết của ông trong những cuộc điện đàm riêng rẽ vào ngày hôm qua với Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma. Ông cũng chia buồn với gia đình những người thiệt mạng vì virus này. Hàng vạn người đã tham gia những cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ để truy điệu một thiếu niên da đen không vũ trang bị cảnh sát ở tiểu bang Missouri bắn chết. Tại các lễ đốt nến được tổ chức ở gần 100 thành phố tối hôm qua, những người biểu tình đã cử hành phút mặc niệm dành cho Michael Brown, 18 tuổi, và những người khác đã thiệt mạng dưới tay của cảnh sát. Trước đó trong ngày, Tổng thống Barack Obama kêu gọi mọi người bình tĩnh trong lúc cảnh sát thay đổi cách ứng phó với những vụ biểu tình bạo động ở Missouri, nơi Michael Brown bị giết. Cảnh sát và những người biểu tình đụng độ hầu như mỗi ngày kể từ ngày 9 tháng 8 là ngày Brown bị bắn chết ở thành phố Ferguson, thành ngoại ô thành phố St. Louis. Ông Obama nói rằng không có cái cớ nào để có hành vi bạo động nhắm vào cảnh sát và không ai được dùng thảm kịch này làm cái cớ để đập phá hay hôi của. Ông cũng nói rằng cảnh sát không được dùng sức mạnh thái quá đối với những người biểu tình ôn hòa hay bắt giam những người hành xử quyền tự do ngôn luận theo đúng pháp luật. Hôm qua, Thống đốc Missouri Jay Nixon ra lệnh cho cảnh sát tiểu bang đảm nhiệm việc duy trì an ninh từ tay cảnh sát địa phương là những người đã bị chỉ trích dữ dội về cách đối xử với những người biểu tình. Ông Nixon nói rằng việc thành phố Ferguson trông giống như một bãi chiến trường là không thể chấp nhận và cảnh sát nên thay đổi cách thức đối phó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, trong lúc xúc tiến chiến dịch chống tham nhũng, giới hoạt động ở Trung Quốc đang nhắm tới các quan chức có gia đình và tài sản ở nước ngoài. Những nỗ lực này đã làm bùng ra một cuộc tranh luận ở Trung Quốc về vấn đề là có bao nhiêu quan chức như vậy và sẽ có bao nhiêu người bị trừng trị. Từ Hồng Kông, thông tin viên Rebecca Valley của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Câu chuyện của một quan chức ở thành phố Thâm Quyến, người đã từ chức sau khi có tin nói rằng chồng bà đã di dân sang Mỹ, đã nêu bật những sự khó khăn và sự không rõ ràng xoay quanh những cán bộ đảng viên ở Trung Quốc được gọi là lõa quan hay những quan chức trần truồng. Cụm từ này nói tới những quan chức ở Trung Quốc, những người đưa vợ hoặc chồng và con cái ra nước ngoài sinh sống, dọn đường cho việc tuồn ra nước ngoài những của cải tích lũy từ những vụ tham ô. Bà Lưu Yến, quan chức ở Thâm Quyến, thừa nhận là chồng bà đã lấy quy chế thường trú nhân ở Mỹ từ những năm 1980. Theo truyền thông Trung Quốc, điều này là bằng chứng cho thấy bà Lưu là lõa quan. Bà Lưu nói với báo chí rằng tôi chỉ là một người vợ và một người mẹ bình thường. Bà Chu Giang Nam, giáo sư chính trị học của Đại học Hồng Kông, nói rằng chính phủ Trung Quốc khó lòng yêu cầu nhân viên của họ không đưa người thân ra nước ngoài, một việc thường xảy ra ở Trung Quốc đối với những người có đủ điều kiện.
Vấn đề là làm thế nào mà những người trong gia đình của họ có thể chu cấp cho cuộc sống ở nước ngoài? Họ có công việc mưu sinh hay không? Và họ có độc lập về tài chính với các quan chức đang làm việc ở Trung Quốc hay không? Nhưng nếu sự hỗ trợ tài chính của họ phần lớn là đến từ quan chức còn ở Trung Quốc, thì điều này đương nhiên sẽ nêu ra nghi vấn là họ lấy đâu ra những khoản tiền lớn như vậy.
Hồi đầu tuần này, Bộ Công an Trung Quốc loan báo chỉ riêng ở Mỹ đã có tới hơn 130 người phạm tội kinh tế đang bị truy nã, và nhiều người trong số đó là các quan chức bị nghi phạm tội tham nhũng ở Trung Quốc. Các nhà phân tích tin rằng con số các quan chức bị phát giác là trần truồng chỉ là một phần nhỏ của một vấn nạn thật sự, và ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng không biết rõ là bao nhiêu. Giáo sư Chu Giang Nam cho biết như sau.
Chính phủ đòi hỏi tất cả quan chức báo cáo tình trạng cư trú của những người trong gia đình để cho biết người trong gia đình họ có ai đang ở Trung Quốc và có ai đã di dân sang nước khác. Tuy nhiên, rất nhiều quan chức không thành thật khai báo những thông tin này và rất khó để xác định các thông tin đó có đúng hay không.
Tuy nhiên, cách nay vài tháng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một văn bản để đòi những người có thân nhân ở nước ngoài đưa những người đó về nước, nếu không thì phải từ chức. Truyền thông Trung Quốc cho biết, tới cuối tháng 7, tất cả các chính quyền địa phương đã hoàn tất cuộc kiểm tra nội bộ về các quan chức và nơi sinh sống của các thân nhân của họ. Chỉ có một số ít chính quyền địa phương nói rằng họ không có lỏa quan, nhưng hầu hết các chính quyền còn lại đều không chịu công bố kết quả kiểm tra. Tỉnh duy nhất thật sự báo cáo có vấn đề là tỉnh Quảng Đông, nơi mà kết quả kiểm tra cho thấy có 2.190 lỏa quan, trong đó có 866 người đã bị cách chức. Ông Tào Cảnh Quân, chuyên gia về vấn đề tham nhũng của Đại học thành phố Hồng Kông, cho biết Quảng Đông là tỉnh tiên phong trong phong trào cải cách từ nhiều thập niên qua.
Điều này nêu bật vấn đề và nói với phần còn lại của Trung Quốc hoặc với chính phủ Trung ương là Quảng Đông sẽ làm tất cả những việc cần thiết. Đó có thể là một sự trung thành chính trị đối với Trung ương của một nhà lãnh đạo địa phương.
Bà Chu Giang Nam cho rằng điều quan trọng là chức vụ của các lõa quan, chứ không phải là có bao nhiêu lõa quan.
Tuy con số tổng cộng không lớn, tương đối nhỏ, nhưng nếu các quan chức cấp cao dính líu từ vấn đề này, thì tôi nghĩ rằng nó gây tổn hại cho hình ảnh của Đảng và là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Việc che đậy kết quả các cuộc kiểm tra về lõa quan đã gây ra những sự đồn đoán về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nó cũng làm sôi động lại cuộc tranh luận đối với vấn đề là công chúng Trung Quốc biết rất ít về của cải và tài sản của các quan chức, những người thường được gọi là đầy tớ của nhân dân.
Đức Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ cho hàng chục ngàn người trẻ Nam Triều Tiên, hối thúc họ từ bỏ chủ nghĩa vật chất ảnh hưởng đến nhiều nước châu Á và bác bỏ điều ngài gọi là những hệ thống kinh tế vô nhân đạo, tức quyền của những người nghèo. Ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói chuyện tại một sân vận động ở thành phố Daejeon, chứa được 50.000 người. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Đức Giáo Hoàng kể từ khi ngài đến Seoul ngày hôm qua. Trước thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Francisco gặp các gia đình nạn nhân và một số người sống sót trong tai họa chìm phà Sewol vào tháng 4 năm nay. Khi đến Seoul vào ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và hai nhà lãnh đạo đã đọc một bài diễn văn. Khi phát biểu bằng tiếng Anh, một việc hiếm hoi đối với Đức Giáo Hoàng nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Francisco nói ngoại giao nên dựa trên đối thoại thay vì cáo buộc và đe dọa. Ngài nói thêm là việc tìm kiếm hòa bình của Triều Tiên ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn vùng. Tổng thống Park nói hai miền Bắc và Nam Triều Tiên nên loại bỏ sự sợ hãi và vũ khí hạt nhân và tập trung vào mục tiêu thống nhất. Bà cảm ơn Đức Giáo Hoàng về những lời cầu nguyện của ngài và về việc cử hành một thánh lễ cho hòa bình và hòa giải trong chuyến viếng thăm của ngài. Giữa lúc máy bay của Đức Giáo Hoàng Francisco đáp xuống Seoul, Bắc Triều Tiên bắn phi đạn đầu tiên trong số 5 phi đạn vào biển Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao No Kwang-il lên án vụ phóng này là vụ phóng mới nhất trong một loạt những vụ thử nghiệm phi đạn tương tự của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên từ chối cử một phái đoàn đến tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng. Bình Nhưỡng nói rằng họ bất bình vì những cuộc tập trận sắp tới của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Như tất cả các tôn giáo khác tại Bắc Triều Tiên, công giáo chỉ được phép tồn tại dưới những hạn chế chặt chẽ. Hậu quả là hiện không rõ có bao nhiêu người Bắc Triều Tiên theo công giáo. Thủ tướng Nhật Bản đã gửi một lễ vật tượng trưng đến đền thờ các sĩ tử gây nhiều tranh cãi. Một hành động bị Nam Triều Tiên và Trung Quốc lên án một cách nhanh chóng. Dù Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm nay không đi thăm đền Yasukuni, nhưng hai bộ trưởng trong nội các của ông đã làm như vậy. Tại Seoul, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói một số các chính trị gia Nhật Bản đã có hành động làm tổn thương cho cả hai nước. Một bài bình luận của Tân Hoa Xã nói Nhật Bản đang gieo mầm cho một cuộc chiến tranh khác. đền Yasukuni thờ 2,5 triệu tử sĩ Nhật Bản, trong đó có 14 người bị kết án là tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ hai. Nhiều người tại Nam Triều Tiên và Trung Quốc, nạn nhân của sự tàn bạo của quân Việt Nhật Bản trong quá khứ, xem việc viếng thăm đền như là một bằng chứng cho thấy Tokyo vẫn không hối hận về những vụ tàn sát do quân đội Nhật Bản gây ra tại các nước này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe Khánh An trình bày bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two. But I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày một số tin tức thể thao trong tuần.
Đức Giáo Hoàng Francisco tuyển Messi và Maradona đấu trận hòa bình cho Gaza. Kết hợp lòng yêu chuộng hòa bình với tình yêu bóng đá, Đức Giáo Hoàng Francisco dự trù sẽ tổ chức một trận đấu bóng đá biểu diễn với sự tham dự của các ngôi sao bóng đá thế giới để cổ suý cho giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên dải Gaza. Trận cầu cho hòa bình sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9 trên sân vận động Olympic ở Rome. Trong số các ngôi sao thượng thẳng thế giới, cả những ngôi sao đang tỏa sáng trên sân cỏ lẫn đã giải nghệ, theo trong đời sẽ tham gia trận cầu hòa bình này có các siêu sao Argentina, Diego Maradona và Lionel Messi. Maradona nói với truyền thông Argentina rằng Đức Giáo Hoàng đã gọi điện thoại riêng cho ông và mời ông thi đấu trận đấu cho hòa bình giữa Israel và Palestine. Đức Giáo Hoàng cũng đã gọi điện thoại cho Messi để mời ngôi sao đồng hương này tham gia trận đấu. Quỹ Puppy Foundation, một tổ chức từ thiện do cựu tuyển thủ bóng đá Argentina Javier Puppy Zanetti thành lập, cùng với Giáo Hoàng Học viện về Khoa học Xã hội sẽ phối hợp tổ chức trận đấu bóng đá toàn ngôi sao này.
Ngôi sao Neymar của Brazil theo trông đợi cũng sẽ tham gia trận đấu cùng với Yossi Benayoun, một ngôi sao của đội tuyển quốc gia Israel, và sẽ còn có cựu ngôi sao Ý Roberto Baggio, một tín đồ Phật giáo nổi tiếng, và cựu ngôi sao Pháp Zinedine Zidane, một tín đồ Hồi giáo. Một người phát ngôn của Puppy Foundation không muốn nêu tên nói trận đấu này không phải để kiếm tiền, mà ý nghĩa của nó là nơi mở ra cho sự tham gia của tất cả mọi người. Giới chức này cho biết thêm rằng số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được trao cho quỹ Scholars Occurrences, một tổ chức được Đức Giáo Hoàng bảo trợ cho mục đích nâng cao tiêu chuẩn giáo dục trên toàn thế giới, và cho quỹ Puppy Foundation cho mục đích thăng tiến các giá trị gia đình và quyền trẻ em. Sáng kiến tổ chức trận cầu cho hòa bình này ban đầu được Đức Giáo Hoàng trao đổi với ông Zanetti hồi tháng 4 năm ngoái, khi ông Zanetti gặp Đức Giáo Hoàng ở Rome. Tuy nhiên, cuộc xung đột đang diễn ra trên dải Gaza giữa Israel và nhóm Hamas của người Palestine càng thôi thúc trận cầu diễn ra. Hồi tháng 5, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham dự lễ cầu nguyện thượng đỉnh tại Vatican cho hòa bình Trung Đông. Huấn luyện viên Jill Ellis chọn 19 cầu thủ cho đội tuyển bóng đá nữ Mỹ cho trận đấu với Thụy Sĩ ngày 20 tháng 8. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nữ của Mỹ, bà Jill Ellis, vừa chọn 19 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu với Thụy Sĩ vào thứ Tư tuần tới, ngày 20 tháng 8, trên sân vận động MacMahon Soccer Park ở thành phố Cary, bang North Carolina. Vé của trận đấu đã được bán hết từ ngày 26 tháng 7. Thời gian chuẩn bị trận đấu khá ngắn. Đội chúng tôi vừa tập trung được 19 tuyển thủ, nhưng chúng tôi rất phấn khởi sẽ đưa ra sân một đội hình có nhiều cây làm bàn xuất sắc, và đó cũng sẽ là đội hình tiêu biểu của đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup vào mùa hè năm tới, huấn luyện viên Ellis nói. Xem các tuyển thủ thi đấu trong giải NWSL mùa giải này thật tuyệt vời. Tôi rất nôn nóng muốn kết hợp các cầu thủ lại với nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia cho một cuộc trắc nghiệm quan trọng. Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội tuyển gặp nhau trên sân cỏ, một dịp hiếm có cho đội tuyển Mỹ, đội đã tranh tài quốc tế 29 năm qua. 18 trong số 19 tuyển thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá nữ quốc gia NWSL. Và 10 tuyển thủ sẽ trở về lại câu lạc bộ của họ ngay sau trận giao hữu với Thụy Sĩ để thi đấu các trận bán kết NWSL vào những ngày cuối tuần kế tiếp. Chỉ duy nhất trung vệ Morgan Brian được tuyển từ đội bóng đá trường đại học Virginia là cầu thủ không chuyên nghiệp có tên trong đội tuyển. Trận đấu này cũng là dịp để thủ môn Hope Solo có thể phá kỷ lục về bảo vệ khung thành trước các quả phạt đền 11m, hiện do cựu thủ môn Piranha Scurry nắm giữ với thành tích 71 lần giữ được khung thành trước các quả penalty. Thụy Sĩ là một trong số đội tuyển quốc gia đã giành được vé dự World Cup bóng đá nữ 2015 ở Canada. Thụy Sĩ đứng nhất bảng 3 của châu Âu. Sau 9 trận đấu ở bảng này, Thụy Sĩ giành được 25 điểm với thành tích kỷ lục 8 trận thắng, 1 trận hòa và 0 trận thua nào. Thành tích này cũng mang lại cơ hội đầu tiên cho Thụy Sĩ vào tranh World Cup. Ngôi sao Tây Ban Nha David Villa sang Mỹ thi đấu cho New York City. Tổng giám đốc câu lạc bộ New York City FC, ông Ferran Soriano, cho biết ông sẽ xây dựng một đội bóng xứng đáng cho New York, và việc hợp đồng với Frank Lampard và David Villa sẽ giúp quảng bá cho bóng đá ở Hoa Kỳ. Đội New York City sẽ bắt đầu tranh giải vô địch Mỹ Major League Soccer, gọi tắt là MLS, vào năm 2015. Ông Soriano, cựu lãnh đạo của câu lạc bộ Barcelona, hứa rằng đội New York City của ông sẽ chơi lối bóng đá đẹp. Và trong tuần qua, ông Soriano đã đưa ngôi sao Tây Ban Nha David Villa đến ra mắt người hâm mộ ở New York. Villa là cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục ghi được nhiều bàn thắng nhất, 59 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha trên sân cỏ quốc tế. Villa giữ một vị trí then chốt trong đội hình đội tuyển quốc gia trong những năm bóng đá Tây Ban Nha mạnh nhất thế giới. Villa đã góp công mang về chức vô địch châu lục Euro 2008 và vô địch thế giới World Cup 2010 cho Tây Ban Nha. Còn ở cấp câu lạc bộ, ngôi sao này đã cùng Barcelona đoạt chiếc cúp UEFA Champions League của châu Âu năm 2011 và danh hiệu La Liga của Tây Ban Nha trong cùng năm. Bước sang nhận một nhiệm vụ mới với New York City FC, Villa này nhắm đến mục tiêu vô địch MLS. Tôi đã có một sự nghiệp thành công ở Âu Châu với những danh hiệu lớn nhất ở đó, cựu ngôi sao Barcelona 32 tuổi này nói. Nay tôi được may mắn giao cho những mục tiêu hoàn toàn mới với tôi. Thế thì tại sao không cố gắng nhận lãnh? Đó là một mục tiêu rất quan trọng. Tôi sẽ mang kiểu bóng đá của tôi đã từng thành công ở châu Âu sang một lục địa khác, giải MLS của Mỹ,
và phải giành được nhiều chiến thắng ở đây. Villa được trao giải thưởng chiếc giày bạc và quả bóng đồng tại World Cup 2010 dành cho các tiền đạo xuất sắc nhất, 5 bàn thắng và 1 pha hỗ trợ ghi bàn, và cầu thủ xuất sắc thứ 3 của giải. Villa được người hâm mộ New York nhiệt liệt chào đón trong tuần qua ở công viên Macomb's Dam Park, đối diện với sân vận động Yankee Stadium, nơi câu lạc bộ mới của Anh sẽ thi đấu bắt đầu vào năm 2015 cho đến khi New York City FC tìm được một địa điểm mới lâu dài. Villa nói với người hâm mộ ở đó, một câu lạc bộ lớn như New York City mà tôi được hân hạnh là cầu thủ đầu tiên ký hợp đồng để tranh tài trong giải cạnh tranh quyết liệt MLS. Ở đây có tất cả điều kiện lôi kéo tôi đến. Ông Donald Sterling không chặn được việc phải bán đội bóng rổ LA Clippers. Nỗ lực mới nhất của ông Donald Sterling chặn việc bán đội bóng rổ Los Angeles Clippers của ông với giá 2 tỷ đô la cho cựu tổng giám đốc Microsoft Steve Ballmer đã bị tòa án California bác bỏ. Tòa phúc thẩm xử kháng án của ông Sterling ở bang California mới ra một phán quyết ngắn nói rằng tòa không dừng lại một vụ giao dịch đã hoàn tất. Thông báo của tòa nói, bằng chứng trưng ra với tòa cho thấy hồ sơ vụ bán đội LA Clippers cho ông Steve Ballmer đã hoàn tất. Do đó, tòa không còn lý do nào để mở lại hồ sơ vụ này. Cựu giám đốc Microsoft Ballmer đã hoàn tất việc mua đội Clippers hôm thứ Ba sau khi tòa án ở Los Angeles phán quyết rằng bà Shelley Sterling, vợ cũ của ông Sterling, có thể xúc tiến vụ mua bán sau khi bà thương lượng rút tên ông Sterling ra khỏi quyền sở hữu đội bóng vì ông có vấn đề về tâm thần. Luật sư của ông Ballmer nói cho dù ông Sterling có tiếp tục kháng án như thế nào đi nữa, thì ông Ballmer nay đã trở thành chủ nhân mới, không còn gì để tranh cãi nữa, của Clippers. Tỷ phú Donald Sterling, 80 tuổi, đã mua đội bóng rổ này vào năm 1981 với giá 12 triệu đô la. Ông Sterling vẫn còn đơn kiện ở tòa án tiểu bang và tòa liên bang chống lại liên đoàn bóng rổ NBA của Mỹ, và ông thề sẽ chống lại NBA cho đến cùng.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Người gốc Việt duy nhất đảm nhiệm chức trưởng khoa tại một trường đại học của Mỹ sẽ nhận giải thưởng cơ hội 2014 do Tổ chức Di sản Châu Á ở Hoa Kỳ trao tặng vào ngày 22 tháng 11 năm nay. Sau rất nhiều giải thưởng cao quý về các thành tựu đóng góp cho khoa học, đây là giải thưởng đầu tiên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, khoa trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là CUA, ở thủ đô Washington DC, trong lĩnh vực quản lý giáo dục mà ông theo đuổi hàng chục năm nay. Giáo sư Charles Cường Nguyễn xuất thân từ Đà Nẵng. Ông từng du học Đức trước khi sang Mỹ định cư năm 1978. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông gia nhập ban giảng huấn của Đại học CUA và từ đó thăng tiến lên các cấp bậc quản lý tới vị trí trưởng khoa từ năm 2001. Giải thưởng vinh danh những đóng góp của ông giúp mang cơ hội học tập đến cho các sinh viên có năng lực ở châu Á, mơ ước được đào tạo trong môi trường Đại học Hoa Kỳ, nhưng không đủ điều kiện. Trong nhiều năm qua, giáo sư Charles Cường Nguyễn đã mở ra nhiều chương trình hợp tác giáo dục tại Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam. Trong số này có chương trình 2 cộng 2 với học bổng 50%, đưa sinh viên sang Đại học Công giáo Hoa Kỳ học tiếp 2 năm cuối sau 2 năm đầu học tại Việt Nam. Và chương trình hậu đại học tuyển cử nhân qua trường CUA để tu nghiệp lên tiến sĩ. Ông được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm vào Ban Giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF năm 2004. Ngoài ra, ông cũng từng nhận được nhiều giải thưởng cao quý về khoa học với các công trình nghiên cứu về toán, y khoa, điện tử, bao gồm Giải thưởng Thành tựu Trọn đời do Tổ chức World Automation Congress trao tặng năm 2009. Ông là tác giả của hàng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học của Mỹ và quốc tế và là chủ bút tạp san khoa học The International Journal of Intelligent Automation and Soft Computing, nói về nghiên cứu và ứng dụng kỹ nghệ. Tạp chí Thanh Niên hôm nay có cuộc trao đổi với giáo sư George Cường Nguyễn về câu chuyện thành công của ông và những chia sẻ về mối liên hệ giữa học vấn, tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội, nhân dịp ông được vinh danh giải di sản gốc Á 2014.
Tôi rất là hân hạnh được giải thưởng di sản gốc Á 2014. Tôi đi du học 1972 ở Tây Đức. Đến khi mà qua Mỹ mà bắt đầu đi làm việc ở đại học CUA á, thì tôi nghĩ rằng là muốn thành công và được lên làm vai trò lãnh đạo giống như làm dean của một cái trường kỹ sư ở đại học này. Mình là người thiểu số thì vẫn có cái sự kỳ thị. Bởi thế muốn lên chức lãnh đạo ở một cái đại học ở Mỹ thì rất là khó khăn. Trong 37 năm qua tôi đi du học ở Tây Đức và sinh sống ở Hoa Kỳ, tôi có thể nói yếu tố chính cho sự thành công của mình là làm việc cần cù, luôn thật lòng và không có dối trá. Cái sự thành thật là quan trọng cho cái công việc làm của mình. Mình là người nước ngoài muốn được lên làm các vai trò lãnh đạo phải giỏi tối thiểu gấp đôi người bản xứ, có nghĩa là mình phải làm việc rất là nhiều, chứng minh cho người ta rằng là mình làm việc đôi lúc gấp đôi đến gấp ba lần cái người đồng nghiệp của mình. Cái chuyện quan trọng nhất là phải được uy tín và tin tưởng của những người đồng nghiệp, như vậy thì họ mới cử mình lên làm lãnh đạo. Tôi muốn khuyên các em, nếu mà muốn thành công trong tương lai là cái vấn đề làm việc cần cù và có sự thành thật, thì cái đó là cái yếu tố chính để cho các sự thành công.
Sự thành công nào thì dĩ nhiên nó cũng phải được trả giá bằng những phấn đấu, những cái gian nan khổ luyện. Thì không biết là trên con đường thành công của ông đó, từ một người Việt nhập cư tới Mỹ cho tới vị trí là một khoa trưởng của một trường đại học danh tiếng ngày hôm nay, giáo sư có thể nhớ gì về những cái chuyện gọi là gian nan thử thách mà mình đã vượt qua để có được cái thành công ngày hôm nay?
Đó là cái vấn đề mà mình là người thiểu số, bởi thế không có ai để ý đến mình. Khi mà bắt đầu được bổ nhiệm làm giáo sư thật thụ thì nó rất là khó khăn, là vì lúc đó là tôi là người đầu tiên trẻ nhất ở trong cái trường, tôi được lên làm gọi là full professor. Thì người ở trong cái ban tuyển chọn để cho mình lên chức giáo sư đó thì họ cũng không có cho mình cái sự dễ dãi cho những cái người khác. Họ bắt buộc những cái điều kiện mà họ không có bắt buộc những người khác. Cho đến khi lên làm phân khoa trưởng của ngành điện, tôi cũng bị như vậy, là tất cả những đồng nghiệp họ rất là chú ý và họ phê bình đôi lúc không có được công bằng. Sau 4 năm làm phân khoa trưởng của ngành điện, được bổ nhiệm lên làm dean của cái trường kỹ sư, thì mấy năm đầu thì cũng bị chỉ trích rất là nhiều, tại vì họ nghĩ là mình người thiểu số, không nói tiếng Anh bằng họ. Và họ nghĩ rằng là mình không có đủ tư cách và khả năng để mà làm trong cái chức vụ lãnh đạo của một cái trường như vậy. Bởi thế tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong 5 năm đầu trong cái chức vụ của tôi.
Đó là những cái khó khăn gần đây thôi, nhưng mà trở lại câu chuyện bắt đầu từ con số zero khi mà tới Mỹ, chưa có sự nghiệp mà cũng chưa có một cái bằng cấp nào từ Mỹ này hết, thì mọi chuyện bắt đầu như thế nào ạ? Ông đã trải qua những ngày tháng đầu tiên trên đất Mỹ ra sao?
Thì đương nhiên đến nước Mỹ thì vấn đề đầu tiên đó là về vấn đề sinh ngữ, khó khăn rất là nhiều. Nhưng mà tôi ráng hết sức để mà trau dồi cái sinh ngữ của mình. Và giống như tất cả mọi người, khi mình qua cái vấn đề khó khăn là vấn đề tài chính, thì tôi phải vừa đi học mà vừa đi làm. Thì tôi dạy 3 cua ở ban ngày, ban tối thì phải đi học đến 5 cua. Thì cái đời sống nó rất là vất vả trong mấy năm đầu. Và ngoài ra thì cái vấn đề cái kỳ thị nó vẫn có nghĩa rằng là đi đâu là họ cũng nghĩ mình là người thiểu số, họ nghĩ rằng là mình không có cái khả năng.
Giáo sư lập ra nhiều cái chương trình giáo dục, một cái cầu nối để những người có năng lực, có điều kiện để mà theo đuổi giấc mơ khoa bảng tại những cái đại học uy tín ở Mỹ như là đại học CUA đây, mang lại cái cơ hội cho người trẻ để mà giúp họ thành công trong đời sống. Giáo sư muốn gửi tới giới trẻ những cái thông điệp gì?
Tôi muốn sinh viên ở Việt Nam đầu tiên là các em phải cần cù để mà được tuyển chọn cho những cái chương trình đi du học giống như chương trình của chúng tôi. Và ngoài ra nếu mà có những cái cơ hội thì phải học nhiều hơn là những cái chuyện ở trường họ dạy mình. Và ngoài ra cái chuyện mà quan trọng nhất để các cái sự thành công là cái vấn đề phải thành thật, không có được dối trá. Thì những cái yếu tố đó sẽ giúp các em thành công trong tương lai.
Là khoa trưởng của một trường đại học uy tín ở Mỹ, giáo sư chú ý đến sinh viên châu Á nhưng mà đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Có một cái lý do rất là dễ hiểu là vì cái nguồn gốc của mình cũng là người Việt Nam, cho nên mình chú ý ở chính cái quê hương thứ nhất của mình. Nhưng mà ngoài cái lý do đó, có những cái yếu tố nào khác chi phối trong cái suy nghĩ là giáo sư phải làm một cái điều gì đó cho sinh viên Việt Nam không?
Cô Trà My nói rất là đúng. Tôi đã đi rất là nhiều nước để thực hiện những chương trình giáo dục. Nhưng tôi chú trọng đến Việt Nam bởi vì tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam và sinh trưởng Việt Nam, thì tôi có cái bổn phận giúp cho những cái giới trẻ Việt Nam được thành công trong tương lai. Nhưng mà đó là không có phải là một cái mục đích duy nhất để tôi chú trọng về Việt Nam. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam, nhất là giới trẻ, có cái sự thông minh và có cái bản chất rất là cần cù. Có những cái bản chất như vậy thì có cái cơ hội để mà đóng góp lại xây dựng Việt Nam trong tương lai. Ba yếu tố mà quan trọng nhất cho cái sự thành công là học vấn, tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội. Đóng góp cho xã hội trong tương lai thì chúng ta phải chú trọng đến vấn đề tinh thần lãnh đạo. Và muốn có tinh thần lãnh đạo thì mình phải trau dồi cái sự học vấn. Theo tôi thấy là sinh viên Việt Nam có cái yếu tố là rất là hiếu học.
Trong ba cái yếu tố học vấn, tinh thần lãnh đạo và tinh thần đóng góp cho xã hội, thì giáo sư nhận xét là sinh viên Việt Nam nổi bật nhất là ở cái học vấn, cái sự cần cù chăm chỉ siêng học. Nhưng mà nói về tinh thần lãnh đạo và tinh thần đóng góp cho xã hội, thì so với sinh viên ở quốc tế, mà đặc biệt là so với sinh viên ở Mỹ, giáo sư nhận xét như thế nào?
Sinh viên Việt Nam có tinh thần lo lắng về học vấn rất là cao. Nhưng mà đến vấn đề tinh thần lãnh đạo và cái sự tự nguyện để đóng góp cho xã hội, thì sinh viên Việt Nam còn thua những cái sinh viên khác.
Vâng, nhưng mà theo giáo sư là vì sao người trẻ Việt Nam ít chú ý tới tinh thần lãnh đạo hay là cái sự đóng góp cho xã hội? Vì những cái yếu tố môi trường, cái nếp nghĩ văn hóa hay là cái yếu tố về chính trị, về xã hội ở Việt Nam nó ảnh hưởng chi phối cái cách nghĩ của người ta?
Trong cái gia đình của Việt Nam mình là bố mẹ chuyên môn khuyến khích các em học và không có khuyến khích các em về vấn đề tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội. Chỉ nghĩ về gia đình của mình nhiều hơn là cái xã hội. Khi mà các em qua đây thì tôi có phỏng vấn các em thì tôi thấy rõ ràng là như vậy.
Vâng, ngoài cái yếu tố là ảnh hưởng từ gia đình, từ nếp nghĩ thì cũng có một số người cho rằng là nó cũng ảnh hưởng từ xã hội nữa. Có nhiều người nói là ở một xã hội mà tất cả mọi sự thăng tiến đều dựa vào những cái quen biết, những cái mối liên hệ bằng tiền thì nó cũng không khuyến khích người trẻ cố gắng dấn thân. Ông có đồng tình với nhận xét đó không?
Tôi rất là đồng ý, nó rất là chính xác về cái xã hội Việt Nam của mình. Sinh sống ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chỉ nghĩ cho bản thân mình rất là nhiều, tại vì nhìn chung quanh thì không phải mình được thăng tiến, tại vì khả năng và bản chất của mình, và chỉ mình biết những cái người nào mà có thể giúp đỡ mình để được thăng tiến thôi. Bởi thế cái vấn đề giúp đỡ cho xã hội, họ nghĩ rằng đó là cái vấn đề mất thời giờ và không có phải là cái sự chú trọng của họ.
Như ở bên Mỹ này mình thấy rằng giới trẻ họ dấn thân nhiều ra xã hội và họ được đánh giá rất cao từ các việc làm xã hội của họ, các cái việc làm ngoại khóa. Còn ở Việt Nam thì hầu như không có chuyện đó. Thì đó cũng là một cái điểm thiếu, không có khuyến khích người ta để mà đóng góp cho xã hội, cho cái sự phát triển chung của một cái đất nước. Là một nhà sư phạm muốn mang cái nền giáo dục chất lượng của Mỹ đến với người trẻ Việt Nam, thì giáo sư có suy nghĩ như thế nào trước cái thực trạng là ngày nay có rất nhiều sinh viên có cơ hội ra ngoài, được đào tạo bài bản rồi, không muốn quay về nước?
Tôi nghĩ rằng lý do thứ nhất là nghĩ rằng là về Việt Nam không có những cái cơ hội nào để họ áp dụng những cái gì họ học ở bên này, bởi vì họ quyết định ở bên này. Ngoài ra có những lý do khác là vấn đề tài chính ở bên này, khi ra trường thì những cái quyền lợi và những cái lương bổng thì nó cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Phần đông các sinh viên họ sẽ ở lại bên này. Nếu mà tôi đề nghị được thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình nên nghĩ đến cấu tạo những cái môi trường khuyến khích các em về.
Giáo dục là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong cái mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù Việt Mỹ, mà hiện bây giờ cũng là hai quốc gia ở hai thái cực khác nhau nhiều lắm về mọi mặt, kinh tế, chính trị và xã hội. Thì trao đổi giáo dục nó góp phần cho cái mối quan hệ này ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thì là một người Mỹ gốc Việt đang giữ một trong những cái nhịp cầu nối đó, ông có suy nghĩ thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt ở Mỹ đối với sự phát triển của cái mối quan hệ song phương, đối với sự phát triển của quê hương thứ nhất và thứ hai của mình?
Là khó trả lời. Tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam, mình có cái bổn phận, mình nên giúp những cái người bỏ lại khi mình ra đi. Cộng đồng Việt Nam bên này, tôi chỉ nghĩ rằng là mình khuyến khích rằng là cái gì mình làm được để giúp những cái giới trẻ, là đó là cái tương lai của Việt Nam thì mình nên làm và đừng có nghĩ đến cái chuyện quá khứ.
Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Xin chúc mừng thành tựu ông vừa đạt được và mong rằng là trong tương lai ông sẽ còn thành công hơn nữa.
Cảm ơn cô Trà My.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN Hoa Kỳ mới tổ chức tại Miến Điện, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết ngay tại châu Á này. ASEAN nằm ở trung tâm kiến trúc đa phương của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và cả sự hội nhập khu vực khắp châu Á. Hoa Kỳ vẫn quyết tâm theo đuổi việc giao tiếp với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. ASEAN, theo đánh giá của chúng tôi, đóng vai trò chính yếu cho khả năng của chúng ta duy trì được một hệ thống dựa trên luật lệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đảm bảo rằng tất cả các nước, lớn và nhỏ, có tiếng nói trong cách chúng ta làm việc cùng nhau, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng tôi đang tăng cường mối quan hệ nhân dân với nhân dân thông qua chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á của Tổng thống Barack Obama, một chương trình cung cấp sự lãnh đạo trọng yếu trong việc phát triển và kết giao trong khối ASEAN. Chúng tôi đang hỗ trợ sự hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015 sẽ giúp duy trì sự thịnh vượng của khu vực ASEAN. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ cùng nhau để bảo vệ môi trường. Chúng tôi thừa nhận sự năng động kinh tế hết sức to lớn của khu vực và người dân ở đây, Ngoại trưởng Kerry nói tiếp. Chúng tôi cũng công nhận rằng sự thịnh vượng chung của chúng ta đòi hỏi một cam kết mới đối với việc phát triển kinh tế bền vững. Đó là lý do tại sao chúng ta tập trung không chỉ vào việc phát triển quốc gia của chúng ta trở nên cường thịnh hơn, mà còn vào việc phát triển những xã hội công bằng và chính nghĩa, đặc biệt là những quốc gia có không khí trong lành, có nước sạch và có nguồn tài nguyên sông chia sẻ với tất cả các nước Đông Nam Á. Hoa Kỳ và ASEAN có trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên vùng biển quốc tế và để đảm bảo an ninh hàng hải, vốn rất quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý căng thẳng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là tự nguyện đồng ý kiềm chế những hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp. Không ngoa khi nói rằng những gì xảy ra ở đây không chỉ quan trọng với khu vực này mà còn quan trọng với Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Kerry nói. Nhìn thấy một khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển theo luật pháp quốc tế dựa trên luật lệ có ý nghĩa quan trọng với tất cả mọi người trên thế giới.
Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Chính phủ Ukraine nói các binh sĩ của họ đã phá hủy những xe quân sự từ Nga vượt biên giới sang Ukraine. Những quan ngại này tăng cao ngày hôm nay sau khi truyền thông Anh loan tin là nhiều xe bọc sắt chở quân và những loại xe khác vượt biên giới vào Ukraine. Cảnh sát tại thị trấn Missouri, nơi một cảnh sát viên bắn chết một thiếu niên da đen không vũ trang, đã cho biết danh tánh của người bắn là cảnh sát viên Darren Wilson. Cảnh sát trưởng Thomas Jackson của Lâm quá việc này ngày hôm nay sau khi đã từ chối công bố danh tánh cảnh sát viên này trước đây vì lo ngại ông này bị dọa giết. Các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu đã có những cuộc thảo luận khẩn cấp ngày hôm nay nhằm đưa ra một đáp ứng thống nhất đối với việc vũ trang cho người Kurd hiện đang chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Iraq. Đức Giáo hoàng Francisco đã cử thánh lễ cho hàng chục ngàn người trẻ Nam Triều Tiên, hối thúc họ từ bỏ chủ nghĩa vật chất ảnh hưởng đến nhiều nước châu Á và bác bỏ điều ngài gọi là những hệ thống kinh tế vô nhân đạo, tước quyền của những người nghèo. Thủ tướng Nhật Bản đã gửi một lễ vật tượng trưng đến đền thờ các tử sĩ, gây nhiều tranh cãi, một hành động bị Nam Triều Tiên và Trung Quốc lên án một cách nhanh chóng. Ngày hôm nay, các vụ xung đột bùng phát tại thành phố Gujranwala của Pakistan sau khi súng nổ nhắm vào chiếc xe của lãnh tụ đối lập Imran Khan khi ông này dẫn đầu một cuộc tuần hành chống chính phủ đi về phía thủ đô. Đụng độ dữ dội xảy ra tại thủ đô Somalia ngày hôm nay khi lực lượng chính phủ và Liên hiệp châu Phi tấn công dân quân trung thành với một cựu lãnh chúa.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng điện trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.